Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Tư, ngày 17 tháng 2 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha, sau đó là các tiết mục, diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Tòa Thánh lên án các hành vi lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ Ái Nhĩ Lan. Hôm thứ Hai vừa qua, Đức Hồng Y Tarcisio Bertoni, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã nói với các đức giám mục Ái Nhĩ Lan rằng các hành vi lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục Ái Nhĩ Lan và được hàng giáo phẩm bao che là những hành động đáng trách. Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh đã gặp gỡ 24 giám mục Ái Nhĩ Lan trong một thánh lễ trước khi các vị vào ý kiến Đức Thánh Cha. Mỗi lời trong thánh lễ, Đức Hồng Y Bertone nói, các cộng đồng của anh em đang trải qua một thử thách nặng nề. Một số người của giáo hội vướng mắc vào những hành động vô cùng đáng trách. Theo Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh, những thử thách xuất phát từ lòng giáo hội dĩ nhiên là nặng nề và nhục nhã. Nhưng mọi thử thách đều có thể trở thành cơ hội để thanh luyện và thánh hóa. Với điều kiện là thử thách đó phải được đức tin soi sáng, và người tội lỗi nhận ra lỗi phạm của mình. Được biết, Đức Thánh Cha đã cho triệu tập các đức giám mục Ái Nhĩ Lan về Roma trong hai ngày thứ Hai và thứ Ba để giúp mang lại niềm tin tưởng cho dân chúng tại một xứ sở mà các linh mục, do sự bao che của hàng giáo phẩm trong hàng chục năm trời, đã có những hành vi lạm dụng tình dục đối với trẻ em. Trong bài giảng thánh lễ, với sự đồng tế của các đức giám mục Ái Nhĩ Lan, Đức Hồng Y Bertone kêu gọi đừng để mất niềm tin vào Thiên Chúa, rơi vào chán nản và thất vọng. Theo Ngài, đây là thứ dông tố nguy hiểm nhất, bởi vì nó chạm đến tâm hồn các tín hữu, lay động niềm tin của họ và đe dọa khả năng tin tưởng nơi Thiên Chúa. Phái đoàn giám mục Ái Nhĩ Lan cho Đức Hồng Y Sinprati, giáo chủ giáo hội Đức này cầm đầu. Theo một bản báo cáo được chính phủ Ái Nhĩ Lan cho công bố vào cuối tháng 11 vừa qua, một số giám mục đã bao che các linh mục có hành vi lạm dụng tình dục đối với trẻ em, nhất là tại tổng giáo phận Dublin, giáo phận quan trọng nhất tại nước này. Sau khi bản báo cáo được cho công bố, đã có 4 vị giám mục nộp đơn xin từ chức. Tin Vaxava. Jerzy Popielusko, vị linh mục tứ đạo dưới thời Cộng sản tại Ba Lan, sẽ được tôn phong chân phước tại thủ đô nước này. Hôm thứ Hai vừa qua, Đức Tổng giám mục Vaxava loan báo rằng, nghi lễ tôn phong chân phước cho cha Popielusko, người bị công an Cộng sản Ba Lan sát hại cách đây 25 năm, sẽ diễn ra tại Vaxava vào ngày mùng 6 tháng 6 tới đây. Trong một cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Vaxava cho biết, chính Đức Thánh Cha đã chọn ngày giờ, địa điểm, cũng như đặc sứ của Ngài để chú tọa lễ nghi tôn phong chân phước cho vị linh mục tứ đạo. Được biết, người sẽ đại diện Đức Thánh Cha để tôn phong chân phước cho cha Popielusko là Đức Cha Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh. Được biết, tiến trình tôn phong chân phước cho cha Popielusko đã khởi sự hồi tháng 5 năm 2001. Đức Thánh Cha đã công bố sắc lệnh tôn phong chân phước cho cha ngày 19 tháng 12 năm vừa qua. Cha Jerzy Popielusko đã bị công an mật vụ Cộng sản Ba Lan bắt cóc ngày 19 tháng 10 năm 1984, sau khi cử hành thánh lễ cuối cùng của Ngài tại Bydgoszcz, miền Trung Ba Lan. Những kẻ bắt cóc đã tra tấn Ngài cho đến chết và ném thi thể Ngài xuống sông Vistula, cách thủ đô Warszawa 120 cây số về phía bắc. Bị sát hại năm chỉ mới 37 tuổi, cha Popielusko được người Ba Lan xem như biểu tượng của cuộc tranh đấu cho dân chủ của toàn dân và của giáo hội Công giáo chống lại chế độ độc tài cộng sản. Tin Mosul, Iraq. Hai tín hữu Kitô bị sát hại tại Mosul, Bắc Iraq. chỉ trong 24 tiếng đồng hồ, hai tín hữu Kitô trong độ tuổi 40 đã bị sát hại bằng súng tại Mosul, là nơi cũng đã từng có các tín hữu Kitô bị giết chết. Vào lúc 6 giờ 30 phút chiều ngày thứ hai vừa qua, từ trong xe, một số người La Mật đã nã súng vào tiệm buôn của ông Munir Fatuki, một tín hữu Công giáo thuộc nghi lễ Syri. Nạn nhân đã chết tại chỗ. Trước đó, hôm Chủ nhật vừa qua, một thương gia khác là ông Ryan Salem Elias, một tín hữu Kitô thuộc nghi lễ Kande, đã bị bắn hạ ngay trước cửa nhà ông. Ông Hazem Gergis, một phó tế chính thống thuộc nghi lễ Syri, hiện đang phục vụ tại nhà thờ Thánh Ephraim trong khu phố Chukta, giải thích rằng thiểu số Kitô đã trở thành điểm nhắm trong các cuộc bầu cử. Điều này luôn xảy ra trước các cuộc bầu cử. Vị phó tế nói, chúng tôi lo sợ. Người ta giết chúng tôi để xua đuổi chúng tôi ra khỏi thành phố Mosul, bởi vì chúng tôi là thành phần chính của thành phố này. Phó tế Gergis cũng nói rằng, các lực lượng an ninh hoàn toàn bất lực trong việc bảo vệ an ninh cho các tín hữu Kitô. Trong một bản báo cáo được cho công bố hồi tháng 11 năm ngoái, tổ chức theo dõi nhân quyền khẳng định rằng, các nhóm thiểu số, cách riêng các tín hữu Kitô tại miền Bắc Iraq, là nạn nhân của cuộc xung đột giữa người Ả Rập và người Kurd. Các nhóm thiểu số bị tấn công và chịu nhiều áp lực gồm có 550.000 tín hữu Kitô, 220.000 tín đồ Yazidis và 60.000 người thuộc sắc dân Shabak, cũng như các cộng đồng Turkmenistan và Kurd theo giáo phái Kakai. Cuối năm 2008, các nhóm Hồi giáo cực đoan đã mở một chiến dịch giết chóc và bạo động, khiến cho 40 tín hữu Kitô thiệt mạng, và trên 12 người phải rời bỏ thành phố Mosul. Tin Vatican. Tòa Thánh sẽ cho công bố trên mạng lưới Internet các văn cố mật trong thời đệ nhị thế chiến. Đáp lại đề nghị của sáng hội Pave the Way, mở ra con đường, Tòa Thánh sẽ hệ thống hóa và đưa lên mạng trên 5.000 tài liệu thuộc văn cố mật của Tòa Thánh từ năm 1939 đến năm 1945. Ông Gary Krupp, sáng lập viên và chủ tịch của sáng hội Pave the Way, đã chính thức loan báo với hãng tin Zenit rằng các văn kiện và tài liệu của Tòa Thánh liên quan đến thời đệ nhị thế chiến sẽ được đưa lên mạng Internet để nghiên cứu mà không cần phải trả phí tổn nào. Sáng hội Pave the Way là một tổ chức được khai sinh để tháo gỡ những trở ngại giữa các tôn giáo, thăng tiến sự cộng tác và chấm dứt việc sử dụng tôn giáo cho các mục đích chính trị. Ông Gary Krupp, một người Do Thái hiện đang sống tại New York, Hoa Kỳ, cho biết như sau. Trong khi thực thi sứ mệnh, chúng tôi nhận thấy rằng triều đại của Đức Pio thứ 12 trong thời đệ nhị thế chiến là một duyên cớ gây căng thẳng ảnh hưởng đến trên cả tỷ người trên thế giới. Cuộc tranh cãi phát xuất từ giả thiết cho rằng vị giáo hoàng này đã không làm đủ để ngăn ngừa cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ xướng. Nhưng theo ông Krupp, cuộc nghiên cứu của sáng hội Pave the Way cho thấy, 5 năm sau khi Đức Pio thứ 12 qua đời, chính cơ quan mật vụ KGB của Liên Xô đã có âm mưu nhằm hạ giảm uy tín của giáo hội Công giáo, mà đế quốc này xem như kẻ thù không đội trời chung của mình. Dựa theo vở kịch có tựa đề, Kẻ đại diện, được văn sĩ Rolf Hochhut sáng tác hồi năm 1963, thủ đoạn đê tiện này nhằm lên án Đức Pio thứ 12 vì điều gọi là sự thinh lặng của ngài trước cuộc sát tế người Do Thái. Năm 1964, Đức Phaolô Đệ Lục đã ủy thác cho một nhóm sử gia gồm 3 linh mục dòng tên nhiệm vụ nghiên cứu các tài liệu liên quan đến giai đoạn chiến tranh được lưu giữ trong văn khố mật của Tòa Thánh. Kết quả cuộc nghiên cứu đã được thu thập thành 11 bộ sưu tập, và bộ sưu tập thứ nhất đã được cho công bố hồi năm 1965, và bộ sưu tập cuối cùng ra đời năm 1981. Tòa Thánh phải mất nhiều thời gian để hoàn tất việc phân loại và sắp xếp các tài liệu liên quan đến thời đệ nhị thế chiến, bởi vì tổng cộng có khoảng 16 triệu tài liệu. Tin Praha tiếp khắc. Đích tân Tổng giám mục Praha tiếp khắc đã từng phải sống chui và bị giam tù dưới thời Cộng sản. Đức cha Dominic Duca dòng Đa Minh, người thay thế Đức Hồng Y Miroslav Vất trong chức vụ Tổng giám mục Praha, là người đã từng sống chui và bị giam tù dưới thời Cộng sản. Được biết, Đức Thánh cha đã chấp nhận đơn xin từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Vất và bổ nhiệm Đức cha Duca giám mục Radek Kralov thay thế ngài. Đức cha Duca sinh năm 1943 tại Radek Kralov, miền đông Bohemia. Ngài nhập dòng Đa Minh và chịu chức linh mục năm 1970. Năm 1975, ngài bị chính quyền Cộng sản cấm không cho thi hành chức vụ. Trong 15 năm trời, Đức cha Duca đã phải làm việc như một chuyên viên về họa đồ trong hãng xe hơi Skoda và tiếp tục làm việc chui trong chức vụ giáo tập và giáo sư thần học. Năm 1981, ngài bị giam tù. Từ năm 1986 đến năm 1988, ngài được bầu làm giám tỉnh dòng Đa Minh tại Bohemia và Moravia. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, ngài được bầu làm bề trên của Liên hiệp các bề trên Nam tại Tiệp, và từ năm 1992 đến năm 1996, ngài làm Phó Chủ tịch Liên hiệp các bề trên dòng Nam tại Âu Châu. Tin Roma. Chiều thứ Ba 16 tháng 2, Đức Hồng Y Angelo Sodano, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh, niên trưởng Hồng Y đoàn, chủ sự một thánh lễ tại vương cung thánh đường Đức Bà Cả tại Roma, để cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Haiti. Tưởng cũng nên nhắc lại, trận động đất xảy ra hôm 12 tháng Giêng vừa qua đã làm cho trên 200.000 người thiệt mạng, hàng triệu người lâm cảnh không nhà không cửa. Đức Hồng Y Bernardo, người giữ chức Tổng Linh Mục tượng trưng của Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả cho biết, sự đáp trả quảng đại của mọi người trên khắp thế giới là một dấu chỉ cao độ của tình liên đới nhân loại. Tuy nhiên, theo vị Hồng Y này, kinh nghiệm thường cho chúng ta biết rằng những biến cố như thế rất dễ bị chống quên. Thánh lễ là một dịp để cầu nguyện cho những người đã bị thiệt mạng. Phần lớn là người dân Haiti, nhưng cũng có những nạn nhân từ những nước khác, kể cả các nhân viên của Liên Hiệp Quốc. Tin Washington. Người Công giáo thuộc mọi lứa tuổi tại Hoa Kỳ nhìn nhận có sự sa sút về luân lý tại nước này. Theo kết quả của một cuộc thăm dò, mặc dù tự nhận là phóng khoáng, những người Công giáo trẻ nhất tại Hoa Kỳ cho rằng các giá trị luân lý tại nước này đã đi lạc hướng. Hơn ai hết, 82% những người Công giáo trẻ, tuổi từ 18 đến 29 nói rằng sự chung thủy trong hôn nhân đã không được đánh giá cao tại Hoa Kỳ. 79% những người Công giáo từ 30 đến 44 tuổi và 77% những người sinh sau thời đệ nhị thế chiến cũng đều đồng ý như thế. Cuộc thăm dò dư luận do Hội Hiệp sĩ Columbus thực hiện và cho công bố hôm 11 tháng 2 vừa qua cũng cho biết ý kiến của người Công giáo Mỹ về một số vấn đề liên quan đến ý thức hệ, thực hành tôn giáo, mục đích của cuộc sống, cũng như đạo đức, chức nghiệp và tương lai đất nước. Được hỏi liệu các giá trị luân lý tại Hoa Kỳ có đi đúng hướng không? 67% cho rằng các giá trị này đang đi lạc hướng, và tỷ lệ những người nghĩ như thế ngày càng gia tăng. Tin Manila. Các đức giám mục Phi Lục Tân lên án việc chính phủ cổ võ việc sử dụng bao cao su và quan hệ tính dục thiếu trách nhiệm. Đức cha Teodore Bacon, nguyên giám mục Novaliches ngoại ô Manila, nêu lên câu hỏi, liệu việc quảng bá bao cao su có phải là một phương thế để phòng ngừa bệnh SIDA hay chỉ là một cách để cổ võ quan hệ tình dục thiếu trách nhiệm? Theo vị giám mục này, chỉ có tiết dục mới có thể ngăn ngừa được bệnh dịch này. Được biết, do sáng kiến của ông Eric Tayak, người đứng đầu phòng y tế và dịch bệnh Manila, chính quyền địa phương đã bắt đầu chiến dịch phân phát bao cao su hôm 13 tháng 2 vừa qua. Các nhân viên của phòng y tế Manila đã phân phát bao cao su tại các khu phố Manila và cảnh cáo dân chúng về những nguy hiểm của việc giao hợp không có bao cao su. Quyết định trên đây đã được đưa ra sau khi Quốc hội nước này ngưng thảo luận về dự luật y tế sản sinh. Từ nhiều năm nay, dự luật này hỗ trợ cho việc sử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA và kiểm soát dân số. Ông Tayak nói rằng, với sáng kiến này, chính phủ không phải trả đồng nào, bởi vì đã có các công ty tư nhân và công ty dược tài trợ. Ông nhấn mạnh rằng, chương trình này không nhằm mục đích cổ võ ngừa thai mà chỉ muốn khuyến khích có quan hệ tình dục một cách an toàn. Nhưng các đức giám mục Phi Luật Tân cho rằng bệnh SIDA không thể được ngăn ngừa chỉ bằng việc phân phát bao cao su. Theo các ngài, bao cao su chỉ cổ võ quan hệ tình dục bất chính nơi giới trẻ mà thôi. Jamenvin Castro, thư ký Ủy ban về sự sống gia đình của Hội đồng giám mục Phi Luật Tân nói rằng, chiến dịch phân phát bao cao su xem thường ý nghĩa của tình dục và tình yêu, do đó đáng bị toàn dân lên án. Về phần mình, Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila nói rằng, bao cao su và quan hệ tình dục bừa bãi không phải là phương cách để chuẩn bị cho tương lai. Ngài kêu gọi sống tiết dục và thủy chung. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ đọc tiếp sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Trong chương trình hôm qua, chúng tôi đã đọc phần đầu của sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã nói đến một quan niệm thiếu sót về công bình phân phối. Trong phần còn lại của sứ điệp, Đức Thánh Cha ôn lại giáo huấn của Kinh Thánh về công bình. Mời quý vị và các bạn lắng nghe dẫn giải của Đức Thánh Cha. Công bằng và Sedaka. Trong cốt lõi sự khôn ngoan của Israel, ta tìm ra một mối liên hệ sâu xa giữa niềm tin vào vị Thiên Chúa, đấng nâng kẻ yếu đuối lên từ vùi đất, và sự công bằng đối với cận nhân. Trong tiếng Hebrew, từ chỉ nhân đức công bằng, Sedaka, diễn tả nhân đức này một cách tuyệt vời. Quả thế, Sedaka, một mặt có nghĩa là chấp nhận hoàn toàn ý muốn Thiên Chúa của Israel. Mặt khác, Sedaka chỉ sự công bằng đối với cận nhân, đặc biệt là đối với người nghèo khổ, ngoại kiều, kẻ mồ côi và người quá bụa. Nhưng hai ý nghĩa này được liên kết với nhau bởi vì, đối với người Israel, cho người nghèo chỉ là hoàn lại những gì họ nợ Thiên Chúa, đấng chạnh lòng thương trước sự khốn quẫn của dân người. Chẳng phải ngẫu nhiên mà việc ban lề luật cho Môi-se ở núi Sinai đã diễn ra sau cuộc vượt qua biển đỏ. Việc lắng nghe lề luật tiên vàng đòi hỏi phải có niềm tin vào Thiên Chúa, đấng đầu tiên đã nghe tiếng kêu của dân người và đã xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập. Thiên Chúa lưu tâm đến tiếng kêu của những người cùng khốn và, ngược lại, đòi hỏi được lắng nghe. Người đòi công lý cho người nghèo, ngoại kiều, người nô lệ. Để bước vào sự công bằng, cần phải rời khỏi ảo tưởng tự mãn, sự khép kín sâu xa, chính là nguồn gốc bất công. Nói cách khác, cần phải làm một cuộc xuất hành còn sâu xa hơn cả cuộc xuất hành mà Thiên Chúa đã thực hiện với Môi-se. Một cuộc giải phóng tâm hồn mà lề luật tự sức nó không thể thực hiện được. Như thế, liệu có người có còn một niềm hy vọng nào cho công lý không? Chúa Kitô, công lý của Thiên Chúa. Loan báo tin mừng là một sự đáp trả lại nỗi khao khát công lý của con người, như Thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi tín hữu Roma. Nhưng ngày nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện mà không cần đến luật. Người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban cho nhưng không, nhờ công trình cứu chuộc được thực hiện trong Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa đã đặt người làm nơi xá tội nhờ máu của người cho những ai có lòng tin. Thế thì, công lý của Chúa Kitô ở đâu? Trước tiên, đó là một công lý xuất phát từ ân sủng, nơi con người không tự cứu độ, không tự cứu chữa cho chính mình và cứu chữa những người khác. Việc chuộc tội được thực hiện trong máu của Chúa Kitô có nghĩa là những lễ hy sinh của con người không giải thoát con người khỏi gánh nặng của những lỗi lầm của mình, nhưng nhờ hành vi yêu thương của Thiên Chúa là đấng từ cởi mở cho đến tột độ, cho đến độ mang nơi bản thân người lời nguyền đã được dành cho con người để trả lại cho con người phúc lành của Thiên Chúa. Nhưng điều này gây nên ngay lập tức một sự phản đối. Đây là loại công lý nào? Khi mà người công chính chết cho kẻ có tội, và kẻ có tội lại lãnh nhận phúc lành thuộc về người công chính. Phải chăng điều này không có nghĩa là mỗi người lãnh nhận cái trái ngược với những gì thuộc về người đó? Trên thực tế, ở đây, ta khám phá ra công lý của Thiên Chúa khác biệt sâu xa với công lý của con người. Thiên Chúa đã trả thay cho ta cái giá trao đổi nơi người con của người, một giá thực sự quá mức. Trước công lý của thập giá, con người có thể nổi loạn, vì công lý này cho thấy con người không phải là một hữu thể tự túc, nhưng cần đến một ai khác để tự thể hiện bản thân một cách trọn vẹn. Hoán cải theo Chúa Kitô, tin vào tin mừng, cuối cùng có nghĩa là thoát ra khỏi cái ảo tưởng tự mãn, khám phá và chấp nhận thân phận bất tất của mình, cũng như của người khác, và nhận ra Thiên Chúa, sự cần thiết ơn tha thứ của người và tình bằng hữu với người. Như thế, ta hiểu rằng đức tin hoàn toàn không phải là điều gì đó tự nhiên, dễ dãi, hiển nhiên. Cần khiêm tốn để chấp nhận rằng một ai khác giải thoát tôi khỏi cái tôi, ban cho tôi cách nhưng không cái của người đó. Điều này được thực hiện một cách đặc biệt trong các bí tích hòa giải và thánh thể. Nhờ hành động của Chúa Kitô, ta có thể bước vào trong một công lý lớn nhất, công lý của tình yêu. Công lý mà, trong mọi trường hợp, đều tự coi mình là người mang nợ hơn là chủ nợ, bởi vì đã lãnh nhận nhiều hơn những gì mình có thể mong đợi. Được củng cố bằng chính kinh nghiệm này, người Kitô hữu được mời gọi đóng góp vào việc xây dựng những xã hội công bằng, nơi mà tất cả mọi người đều lãnh nhận cái cần thiết để sống theo phẩm giá đích thực của nhân vị, và là nơi mà công bằng được sinh động bởi tình yêu. Anh chị em thân mến, cao điểm của mùa chay là Tam Nhật vượt qua. Trong đó, cả năm nay nữa, ta sẽ cử hành mầu nhiệm công lý của Thiên Chúa. Sự tròn đầy đức ái, sự trao ban và ơn cứu độ. ước gì thời gian sám hối này, đối với mỗi người Kitô hữu, là một khoảng thời gian hoán cải đích thực và hiểu biết sâu xa mầu nhiệm Chúa Kitô, đấng đã đến để thực hiện mọi công lý. Với những tâm tình này, tôi thân ái ban phép lành tòa thánh cho tất cả anh chị em. Chương trình được tiếp nối với chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin hân hạnh giới thiệu tiếp phần 2 của thư Chúc Xuân Năm Thánh và Xuân Canh Dần của Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn. Tình huynh đệ hiệp nhất trong gia đình giáo phận. Vì là con cái cha trên trời, chúng ta phải phát huy tình huynh đệ hiệp nhất nhằm cổ võ các gia đình tín hữu, cộng đoàn giáo xứ, dòng tu, giáo phận, trung thành thực thi lời Chúa dạy, sống hiếu thảo, chung thủy và bác ái huynh đệ, hầu trở nên ngôi trường giáo dục đức tin, thành trì bảo vệ đức tin, ngọn đuốc thắp sáng đức tin. Đó là cách đền ơn đáp nghĩa ông bà tổ tiên và tiền nhân đã đổ mồ hôi, nước mắt và máu đào để gìn giữ và lưu truyền gia sản đức tin cho các thế hệ hậu sinh. Xây dựng tình huynh đệ liên đới nhằm đồng tâm nhất trí, tạo điều kiện cho mọi người mở rộng và nâng cao kiến thức đức tin qua việc học hỏi giáo huấn của giáo hội, đặc biệt là thông điệp tình yêu trong chân lý, giúp cho mọi người sống trong chân lý tròn đầy và trong tình yêu bền vững của Chúa Kitô. Nhờ đó, dần dần trở nên người công giáo chính trực và người công dân tốt, là người ý thức mở rộng tình huynh đệ, tình làng nghĩa xóm và phát huy tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng dân tộc cùng ngôi làng thế giới toàn cầu hóa hôm nay. Mở rộng tình huynh đệ liên đới trong cộng đồng xã hội. Con đường đồng hành cùng dân tộc. Vào dịp các giám mục Việt Nam đi Atlamina vào cuối tháng 6 năm 2009, Đức Benedicto thứ 16 có lời nhắc nhở cộng đồng dân Chúa Việt Nam. Đồng hành cùng dân tộc trên con đường lịch sử của đất nước, mọi người cần quan tâm mở rộng tình huynh đệ cùng phát huy tinh thần trách nhiệm liên đới trong cộng đồng xã hội qua con đường đối thoại và hợp tác với mọi thành phần xã hội trên nền tảng sự thật và công ích nhằm phục vụ cho sự sống con người cùng sự phát triển của đất nước. Đổi mới cách thể hiện tình huynh đệ và tình yêu đối với Tổ quốc. Lịch sử loài người cũng như lịch sử giáo hội đều cho thấy có hai cách thể hiện tình huynh đệ đại đồng. Một là áp đặt văn hóa ngoại lai, hai là hội nhập và phát huy văn hóa bản địa, theo mẫu gương của Thiên Chúa nhập thể làm người, như Thánh Phaolô hoặc Matteo Ricci đã cố gắng thực hiện. Cuộc sống hôm nay còn cho thấy có hai cách thể hiện tình yêu đối với Tổ quốc. Một là áp đặt suy nghĩ và lập trường của mình lên người khác. Hai là mở ra con đường đối thoại và hợp tác nhằm cùng nhau khám phá định hướng và động lực phục vụ cho công ích, cho sự sống toàn diện cùng sự phát triển vững bền. Đổi mới mối quan hệ xã hội. Cộng đồng Vatican II năm 1962 đến năm 1965 đã mở ra một trang sử mới cho mối quan hệ giữa giáo hội với cộng đồng xã hội và văn hóa, tôn giáo và chính trị, đã đổi mới mối quan hệ xã hội từ đối đầu sang đối thoại. Đối thoại chính thực không phải là tiếng nói của thế lực hay bạo lực, mà là tiếng nói của tình huynh đệ và tinh thần trách nhiệm liên đới, nhằm đi đến hợp tác xây dựng công ích cho mọi người. Kinh nghiệm cho thấy, đối thoại là con đường mới mẻ, đồng thời cũng đầy trở ngại. Trở ngại lớn nhất, ngoài tư kiến và tư lợi, là tính đối kháng cố hữu trong mỗi người, cùng những hậu quả đau thương của hành vi đối đầu kéo dài trong lịch sử. Đồng thời, lịch sử cũng cho thấy Chúa đã thương ban cho lời cứu độ nhập thể làm người ở giữa chúng ta, mang ánh sáng chân lý tròn đầy, cùng sức mạnh của tình thương quảng đại, bao dung và khiêm tốn phục vụ, giúp con người vượt qua trở ngại và tiến bước trên con đường đối thoại và hợp tác vì công ích, vì sự sống toàn diện của mọi người. Nhân dịp xuân Canh Dần, chúng tôi cầu chúc cho mọi người, mọi gia đình, các cộng đoàn tín hữu một năm mới an bình hạnh phúc và một năm thánh chứa chan hồng ân và tình thương của Chúa. Mừng kính ngôi lời làm người ở giữa chúng ta, ngày 25 tháng 12 năm 2009. Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn và Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục của anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chính khi ngắm nhìn thánh giá, chúng ta thấy phẩm giá và giá trị của con người cao cả biết bao. Không có điểm nào khác có thể giúp hiểu con người giá trị dường nào. Chính bởi vì Thiên Chúa khiến cho chúng ta trở nên quan trọng đến thế. Ngài coi chúng ta quan trọng đối với Ngài, đến độ đáng cho Ngài phải chịu đau khổ. Như thế, phẩm giá con người xuất hiện nơi tấm gương của thánh giá và hướng nhìn về thánh giá là suối nguồn của việc thừa nhận phẩm giá con người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trước 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ vị cha chung trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục vào sáng thứ Tư mùng 10 tháng 2. Trong bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt Thánh Anton thành Padova là một trong những vị thánh nổi tiếng được tôn kính khắp nơi trên thế giới, với bức tượng tay cầm bông huệ tượng trưng cho sự trong trắng và tay bồng Chúa Hài Nhi nhắc nhớ đến biến cố Chúa Hài Nhi hiện ra với thánh nhân. Là người rất thông minh, quân bình, có lòng hăng say làm việc tông đồ và lòng sốt mến thần bí. Thánh nhân đã góp phần ý nghĩa vào sự phát triển tinh thần tu đức phan sinh. Đề cập đến tiểu sử của thánh nhân, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như sau. Sinh ra tại Lisboa trong một gia đình quyền quý khoảng năm 1195. Người được rửa tội với tên thánh là Fernando. Người gia nhập cộng đoàn các kinh sĩ sống theo luật dòng thánh Agostino, ban đầu tại đan viện thánh Vincenzo trong thủ đô Lisboa, sau đó tại đan viện thánh giá tỉnh Coimbra, là trung tâm văn hóa nổi tiếng của nước Bồ Đào Nha thời đó. Thánh nhân chuyên cần đọc kinh thánh và các giáo phụ, và chiếm hữu được sự hiểu biết thần học dùng cho việc giảng dạy sau này. Tại Coimbra vào năm 1220, biến cố hài cốt của năm tu sĩ Francisco tử đạo bên Maroc được trưng bày cho các tín hữu kính viếng, làm nảy sinh nơi tu sĩ Fernando ước muốn bắt chước các vị trên con đường trọn lành. Fernando xin đổi sang dòng anh em hèn mọn Francisco, lấy tên là Anton, rồi sang Maroc truyền giáo. Nhưng chúa quan phòng đã định liệu cách khác. Sau một trận đau nặng, Anton phải trở về Italia, và năm 1221 tham dự tu nghị của dòng và gặp thánh Francisco tại Assisi. Tiếp theo đó, Anton sống trong thầm lặng một thời gian tại Forli, miền Bắc Italia, cho đến một hôm tình cờ được mời giảng trong một thánh lễ truyền chức linh mục, người mới tỏ ra là một người học cao, biết rộng và có tài giảng thuyết. Các bề trên chỉ định người cho công tác rao giảng, và thế là thánh nhân bắt đầu công việc rao giảng tại Italia và Pháp, và đã gặt hái nhiều thành quả, khiến cho nhiều người đã xa rời giáo hội quay trở về với đức tin. Thánh Anton cũng là thầy dạy thần học đầu tiên cho các tu sĩ của dòng tại Bologna, với sự chúc lành cho phép của thánh Francisco qua lá thư ngắn, trong đó thánh Francisco đã viết như sau: Cha thích con dạy thần học cho các anh em tu sĩ. Thế là thánh Anton đặt nền tảng cho thần học phát sinh với các tư tưởng gợi hứng của các vị nổi tiếng như Bonaventura, Bagnoregio và chân phước Danscotto. Trở thành bề trên giám tịnh của dòng tại miền Bắc Italia, thánh nhân tiếp tục thừa tác giảng dạy và cai quản dòng. Sau khi mãn nhiệm giám tịnh, người lui về Padova và qua đời tại đây ngày 13 tháng 6 năm 1231, rất được dân chúng ngưỡng mộ và sùng kính. Chính Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 có lần nghe người giảng đã định nghĩa người là hòm bia di chúc và đã tôn phong người lên hàng hiện thánh vào năm 1232, tức chỉ một năm sau khi người qua đời. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói như sau: Trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, Thánh Anton viết hai loạt bài giảng Chúa Nhật và bài giảng về các thánh, dành cho các vị có nhiệm vụ giảng thuyết và dạy thần học trong dòng. Trong hai tác phẩm này, Thánh Anton đã chú giải các văn bản kinh thánh phụng dụ và dùng kiểu giải thích của các giáo phụ thời Trung Cổ, theo bốn ý nghĩa: nghĩa chữ hay nghĩa lịch sử, nghĩa biểu tượng hay nghĩa Kitô học, nghĩa luân lý và nghĩa loại suy hướng tới cuộc sống vĩnh cửu. Các bài giảng này là các văn bản thần học giảng thuyết. Chúng vang vọng lời giảng sống động, trong đó Thánh Anton đề nghị một lộ trình cuộc sống Kitô và cho thấy các dấu ấn tinh thần phong phú. Đến độ năm 1946, Đức Pio thứ 12 đã tuyên bố Thánh Anton là tiến sĩ giáo hội và gọi người là tiến sĩ tin mừng. Vì các tác phẩm của thánh nhân tỏa thoát ra sự tươi mát và xinh đẹp của tin mừng, đem lại rất nhiều lợi ích cho cả con người thời nay. Đức Thánh Cha đã khai triển thêm điểm này như sau: Trong các bài giảng này, Thánh Anton nói về lời cầu nguyện như là một tương quan tình yêu, thúc đẩy con người chuyện vãn với Chúa một cách ngọt ngào và tạo ra một niềm vui không thể nào diễn tả nổi, bao trùm linh hồn của người cầu nguyện. Thánh nhân nhắc nhở cho chúng ta biết rằng lời cầu nguyện cần có một bầu khí thinh lặng, không tách rời khỏi tiếng ồn ào bên ngoài, nhưng là kinh nghiệm nội tâm tạo ra sự thinh lặng trong chính tâm hồn. Theo dấu ấn của thánh nhân, lời cầu nguyện bao gồm bốn thái độ không thể thiếu. Thứ nhất là obsecratio, tin tưởng rộng mở con tim cho Chúa. Đây là bước đầu tiên của việc cầu nguyện mở rộng trái tim cho sự hiện diện của Chúa, chứ không phải chỉ là đơn sơ tiếp nhận một lời nói. Thứ hai là Oratio, là nói chuyện với Chúa một cách yêu thương, trìu mến, thấy Ngài hiện diện với tôi. Thứ ba là Postulatio, trình bày với Chúa các nhu cầu của chúng ta. Và thứ bốn là Gratiarum Actio, là chúc tụng cảm tạ Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài cuốn Đức rằng giáo huấn này của Thánh Anton cho thấy một trong các nét đặc thù của linh đạo phan sinh, đó là vai trò của tình yêu Chúa thấm nhập lãnh vực tâm tình, ý chí, con tim và cũng là suối nguồn làm nảy sinh ra sự hiểu biết tinh thần vượt cao hơn mọi sự hiểu biết. Thế nên, khi yêu mến, chúng ta hiểu biết. Thánh Anton đã viết như sau: Đức bác ái là linh hồn của đức tin, khiến cho đức tin được sống động. Không có tình yêu, đức tin sẽ chết. Chỉ khi một linh hồn cầu nguyện mới có thể tiến tới trong cuộc đời thiêng liêng. Đó là nòng cốt của lời rao giảng của Thánh Anton. Ngài biết các thiếu sót của bản tính nhân loại và khuynh hướng hay sa ngã phạm tội của chúng ta. Nên thánh nhân liên tục thúc đẩy chúng ta chống trả lại sự hướng chiều về tham lam, kiêu ngạo, không trong sạch và thực thi các nhân đức khó nghèo, quảng đại, khiêm tốn và vâng lời, khiết tịnh và trong sạch. Vào đầu thế kỷ thứ 13, trong bối cảnh của các thành phố nảy sinh và sự phồn thịnh của cuộc sống thương mại, người ta ngày càng ít chú ý tới các nhu cầu của dân nghèo. Vì thế, Thánh Anton nhiều lần mời gọi các tín hữu trợ giúp tiếp đón các người nghèo nàn, túng thiếu, nghĩ tới sự giàu có đích thực là sự phong phú của con tim, khiến cho họ trở nên tốt lành nhân hậu và tích trữ các kho tàng trên trời. Đây lại chẳng là dấu huấn rất thời sự trong cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay, khiến cho nhiều người lâm cảnh bần cùng túng thiếu hay sao? Đức Thánh Cha cũng nhắc đến một nét đặc thù khác nữa trong cuộc sống của Thánh Anton và nền thần học phan sinh. Đó là luôn lấy Chúa Kitô làm trung tâm cuộc sống và tư tưởng, hành động và việc giảng dạy. Thần học phan sinh chiêm ngưỡng và mời gọi chiêm ngưỡng các mầu nhiệm nhân tính của Chúa Kitô, đặc biệt là mầu nhiệm Giáng sinh, một điểm chính của tình yêu của Chúa Kitô đối với nhân loại. Ngoài ra, việc ngắm nhìn thập giá gợi hứng cho các tư tưởng của Thánh Anton biết ơn Thiên Chúa và quý trọng phẩm giá con người. Vì thế mọi người tin tưởng cũng như không tin tưởng đều tìm thấy nơi thập giá và trong hình ảnh của Chúa một ý nghĩa khiến cho cuộc sống được phong phú. Thánh Anton đã viết như sau: Chúa Kitô là sự sống của bạn bị treo trước mắt bạn, để bạn nhìn vào thập giá như nhìn vào một tấm gương. Nơi đó, bạn có thể nhận biết các vết thương của bạn có thể gây chết chóc như thế nào. Các vết thương không có thuốc nào nữa chữa được, nếu không phải là thuốc máu của con Thiên Chúa. Nếu bạn nhìn kỹ, bạn có thể ý thức được bản tính nhân loại của bạn và giá trị của nó lớn lao đến mức độ nào. Không ở nơi nào khác, con người có thể ý thức được giá trị của mình cho bằng khi nhìn vào tấm gương của thập giá. Và sau đó, Đức Thánh Cha đã kết luận bài giảng của Ngài như sau. Khi suy ngẫm các lời này, chúng ta có thể hiểu rõ ràng tầm quan trọng của hình ảnh thập giá đối với nền văn hóa của chúng ta, đối với thuyết nhân bản của chúng ta nảy sinh từ đức tin Kitô. Không có điểm nào khác có thể giúp hiểu con người giá trị dường nào, chính bởi vì Thiên Chúa khiến cho chúng ta trở nên quan trọng đến thế. Ngài coi chúng ta quan trọng đối với Ngài, đến độ đáng cho Ngài phải đau khổ. Như thế, phẩm giá con người xuất hiện nơi tấm gương của Thánh Giá, và hướng nhìn về Thánh Giá luôn là suối nguồn việc thừa nhận phẩm giá con người. Trong năm linh mục này, chúng ta xin Thánh Anton bầu cử cho toàn thể giáo hội, đặc biệt là các vị giảng thuyết, các linh mục, các phó tế trong sứ mệnh loan báo và thời sự hóa lời Chúa, để các vị biết kết hiệp giáo lý vững chắc, thành mạnh với lòng đạo đức chân thành, Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những đoạn trích từ bài Huấn Đức của Thánh Gia trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư vừa qua, ngày 10 tháng 2, trong đại chính đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Có người mục tử kia, mỗi ngày thứ sáu trong tuần, từ sáng sớm tinh sương, ông thường quậy gánh hàng trên vai xuống bán ở chợ trong làng nhỏ gần chân đồi. Nào là trứng gà, sữa, phô mát và các thứ rau cỏ do chính tay ông trồng và chăm sóc trong khu vườn nhỏ sau nhà. Đến trưa, khi chợ tan, ông lại gồng gánh trở về nhà. Trên đường về, đi ngang qua một suối nước trong mát, ông thường dừng chân tạm nghỉ dưới bóng cây bên cạnh suối nước, lấy sức sau quãng đường dài mệt mỏi. Tuy nhiên, cả những ngày mùa hè nóng nực, ông vẫn một lòng trung thành dâng cho Chúa việc hãm mình nho nhỏ là không uống nước suối. Tối đến, ông ngước mắt nhìn bầu trời đầy trăng sao, lòng cảm thấy hân hoan vui sướng. Và như thấy ngôi sao của ông đang lấp lánh mỉm cười với ông. Vào một ngày đẹp trời, cậu con trai út muốn theo cha xuống chợ. Người mục tử tìm cách ngăn cản con, vì biết là đường xa lên dốc xuống đồi vất vả khó nhọc. Nhưng cậu bé nhất định đòi đi theo cha. Sau cùng, người mục tử cũng chiều con và cho cậu bé cùng đi với. Sau khi tan chợ, hai cha con lại gồng gánh lên đường trở về. Đường dốc, nên cậu bé vừa đi, vừa thở hổn hển theo sau cha. Khi tới dòng suối nước trong mát, hai cha con dừng chân nghỉ ngơi lấy sức. Cậu bé nhìn suối nước trong mát, rồi nhìn cha cậu, trong lòng tự hỏi. Nếu cha không uống nước, mình có thể uống nước được chăng? Như đọc được câu hỏi thầm kín qua cái nhìn trong thinh lặng của con, người mục tử cũng bắt đầu tự hỏi. Hôm nay, mình có nên tiếp tục hy sinh nữa không? Nếu mình không uống nước, con mình cũng không dám uống. Sau cùng, vì thương con, ông đã chọn từ bỏ việc hãm mình ông vẫn ưa thích. Và nhường chỗ ưu tiên cho lòng bác ái. Ông đến gần suối nước, giơ tay múc lấy ngụm nước đưa lên miệng uống. Thấy vậy, cậu bé sung sướng reo lên và làm theo cha nó. Rồi hai cha con lại tiếp tục lên đường trở về nhà. Tối hôm đó, cơm nước xong, Ông ra trước sân nhà ngắm trăng sao như thường lệ. Ông băn khoăn tự hỏi, hôm nay vì sao của ông còn mỉm cười với ông nữa chăng? Hồi hộp, ông đưa mắt nhìn qua đám mây, tìm kiếm vì sao của ông. Ông trông thấy gì? Không những chỉ một vì sao mà thôi, nhưng có đến hai vì sao đang mỉm cười với ông. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thứ tư lễ tro, giáo hội mời gọi các tín hữu bước vào mùa chay, là thời điểm đặc biệt cùng với Chúa Giêsu tiến sâu vào trong mầu nhiệm vượt qua của Ngài. Hy sinh hãm mình, ăn chay, cầu nguyện và thực thi đức bác ái là ba yếu tố căn bản trong linh đạo đời sống người tín hữu, và như hành trang tinh thần trong cuộc hành trình sám hối trở về với tình thương của Chúa. Trong phúc âm, nhiều lần chúng ta thấy Chúa Giêsu nêu bật sự cần thiết của việc ăn chay, cầu nguyện và thực thi đức bác ái. Ngài tuyên bố với dân chúng, ai muốn theo ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mỗi ngày mà theo ta. Luca chương 9 câu 23. Lần khác, khi các môn đệ hỏi Chúa Giêsu, tại sao chúng con lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Ngài đáp, giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi. Mát-cô chương 9 câu 28. Chính Chúa Giêsu cũng nêu gương cho dân chúng về tinh thần hy sinh, hãm mình, cầu nguyện. Trước khi khởi sự sứ mệnh rao giảng tin mừng nước trời, Chúa Giêsu vào sa mạc vắng vẻ, ăn chay cầu nguyện suốt 40 đêm ngày cùng Thiên Chúa Cha. Trong đời sống công khai, sau một ngày bận rộn rao giảng ơn cứu độ và chữa lành mọi thứ bệnh tật của dân chúng, các thánh sử ghi lại là sáng sớm, Ngài thức dậy ra đi vào nơi thanh vắng cầu nguyện. Có khi Ngài còn thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, noi gương Chúa Giêsu, qua mọi thời đại, giáo hội tiếp tục thi hành và luôn nhắc nhở các tín hữu về sự cần thiết và khía cạnh tích cực của việc chay tịnh, cầu nguyện, bố thí, nhất là trong mùa chay. Ăn chay hãm mình không phải là việc bất đắc dĩ phải làm cách miễn cưỡng và buồn thảm, nhưng là con đường dẫn tới niềm vui sâu xa chân thật, bởi vì là phương cách hữu hiệu, kiện cường ý chí, giúp chúng ta thêm mạnh sức khắc phục bản thân, thắng vượt tính hư nết xấu, nhất là lòng ích kỷ, để thực thi tình bác ái thương người. Hy sinh hãm mình trong đời sống người tín hữu, không chỉ dừng lại nơi bản thân để tự phạt mình hay để tự hào tự phụ, nhưng là bước đầu mở đường cho ơn Thánh Chúa xâm chiếm, để cho ánh sáng chân lý của Chúa chiếu soi mọi góc số tối tăm của tội lỗi, để tâm hồn chúng ta được hoán cải và đổi mới, để cho tình yêu Chúa đổ tràn trong tâm hồn và thánh hóa tất cả cuộc sống chúng ta. Hy sinh hãm mình giúp chúng ta đi sâu vào bản thân, cởi bỏ bớt gánh nặng của tội lỗi, của con người cũ, để được nhẹ nhàng nâng tâm hồn chúng ta đến gần Chúa qua cầu nguyện, và rộng mở vòng tay đến với tha nhân trong tình bác ái. Ăn chay, cầu nguyện, không vì lòng kính mến Chúa và không có tình bác ái, chỉ là việc làm trống rỗng và như con đường cụt chẳng đưa tới đích điểm cao đẹp nào cả. Hy sinh, cầu nguyện và làm phúc bố thí theo tinh thần phúc âm, quả là con đường giải thoát, chứ không phải là gánh nặng, là niềm vui, chứ không phải là sầu khổ. Chúa Giêsu còn nêu bật khía cạnh tích cực của tinh thần mùa chay khi Ngài phán bảo dân chúng. Khi ăn chay, anh em chớ làm bộ âu sầu như kẻ giả hình, để thiên hạ biết là họ ăn chay. Thầy bảo thật anh em, họ đã được phần thưởng rồi. Còn anh em, khi ăn chay, hãy rửa mặt cho sạch và sức dầu thêm trên đầu, để chỉ một mình Thiên Chúa là đấng thấu tỏ mọi sự sẽ thưởng công cho anh em. Matthew chương 6, câu 16 tới câu 18. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa soi sáng tâm trí chúng con, để trong mùa chay này, mỗi ngày chúng con tiến thêm một bước trong tinh thần hy sinh cầu nguyện đích thực. Xin tình yêu Chúa luôn là khuôn vàng thước ngọc cho đời sống, để chúng con biết khôn ngoan đặt nhu cầu của lòng bác ái yêu thương lên trên những việc chay tịnh hãm mình bên ngoài của thân xác, và những lời cầu nguyện trống rỗng tình yêu Chúa. Amen.
Biết mấy năm rồi, hồn con đã phu tình Chúa. Biết mấy năm trường, lòng Chúa khát khao mong chờ. Chiếu mến cuộc đời, tâm hồn đắm trong buồn nhớ. Ánh mắt nhân từ luôn nhìn đến chốn mịt mờ. Hãy đón con về nơi thánh tâm mạch sâu. Dù hết tội đời, cho hồn chinh khiết sạch cho.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30. Đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.